Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cảm tạ Chúa cho chúng ta có cơ hội cùng học lời Chúa với nhau qua những đề tài liên quan đến đời sống của người phụ nữ. Trong thời gian gần đây, chúng tôi chia sẻ với quý vị quyển sách tựa đề Những lời dối gạt phụ nữ tin và chân lý sẽ giải thoát họ của tác giả Nancy Lee DeMoss. Trong phạm vi hôn nhân, ma quỷ cũng đưa đến cho chị em chúng ta nhiều lời dối gạt. Chẳng hạn, nó khiến những cô còn độc thân nghĩ rằng phải có chồng tôi mới vui và hạnh phúc được. Với người có chồng, ma quỷ khiến họ nghĩ rằng trách nhiệm của tôi là thay đổi chồng tôi, hoặc nghĩ rằng chồng tôi phải phục vụ tôi. Trong bài kỳ trước, chúng tôi chia sẻ lời dối gạt nói rằng nếu vâng phục chồng, tôi sẽ khổ cả đời. Thưa quý vị, thật ra phải công nhận rằng có những trường hợp người vợ vì vâng phục chồng mà phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, bị chồng ngược đãi, hành hạ. Trong trường hợp đó, người vợ và luôn cả các con phải tránh xa hoặc cần được giải thoát khỏi quyền kiểm soát của chồng. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh đó, theo ý của tác giả Nancy DeMoss, người vợ vẫn cần giữ thái độ tôn trọng vị trí chủ gia đình của chồng. Người vợ không nên khinh bỉ chồng hay chống nghịch chồng, nhưng tiếp tục sống với tâm nguyện là làm thế nào để chồng được Chúa thay đổi và vâng lời Chúa trong trách nhiệm làm chồng. Nếu người vợ làm cho chồng tức giận, hoặc vì thái độ, lời nói, cử chỉ của vợ mà nan đề giữa hai vợ chồng trở thành nặng nề, căng thẳng hơn, là người vợ đã làm hỏng chương trình của Chúa trên đời sống chồng. Lúc đó người vợ cũng có thể không còn tâm trí để kêu cầu đến Chúa, và vì thế không được Chúa bảo vệ hay can thiệp vào hoàn cảnh của mình. Nếu chính quý vị hoặc người nào quý vị biết đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn như thế, hãy cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn quý vị đến với những người được trang bị để tâm vấn, khải đạo. Tốt hơn hết là quý vị tìm đến những vị trưởng lão hay mục sư của hội thánh để được giúp đỡ. Lắm khi có những vấn đề phải là người chuyên môn mới có thể giúp được. Tác giả Nancy DeMoss cho biết, vấn đề căn bản trong sự vâng phục chồng là ở chỗ chúng ta có thật sự tin cậy Đức Chúa Trời và sẵn sàng đặt mình dưới thẩm quyền của Ngài hay không. Tác giả nói, khi tôi sẵn sàng vâng lời Chúa, tôi thấy việc đặt mình dưới thẩm quyền của con người không đến nỗi quá khó hay đáng sợ như tôi nghĩ. Châm ngôn chương 21 dạy rằng, lòng của các vua ở trong tay Đức Chúa Trời, Ngài hướng dẫn theo ý Ngài. Câu Kinh Thánh đó như sau. Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào, tùy ý Ngài muốn. sự kiện chúng ta bằng lòng và sẵn sàng đặt mình dưới thẩm quyền mà Chúa đã định, đã đặt để là bằng chứng mạnh nhất cho thấy chúng ta tin rằng Chúa của chúng ta là đấng thật sự vĩ đại và quyền năng. Ma quỷ thì nói rằng đặt mình dưới thẩm quyền của chồng chúng ta sẽ khổ. Nhưng chân lý của Chúa dạy rằng có một thẩm quyền cao hơn, nắm giữ tất cả thẩm quyền của con người. Thật ra không con người nào nắm giữ đời sống chúng ta, nhưng lòng sẵn sàng vâng phục sẽ đặt chúng ta vào chỗ được Chúa che chở và bảo vệ. Ngài là người cha thiên thượng, đầy khôn ngoan, tình thương và quyền năng. Ngài cũng là đấng nắm giữ tấm lòng của các vua trên trần gian này. Vấn đề đặt ra là chúng ta có thật sự tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta quyền uy vĩ đại hơn bất cứ thẩm quyền của một người nào trên trần gian này hay không? Chúng ta có tin rằng Chúa của chúng ta rất lớn và khi cần, Ngài có thể thay đổi tấm lòng của những người có thẩm quyền. Chúng ta có tin rằng nếu chúng ta đặt mình đúng dưới thẩm quyền Chúa định, Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. Chúng ta có tin rằng Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta, và chúng ta sẵn sàng tin cậy Chúa, tin rằng Ngài sẽ hoàn thành chương trình tốt đẹp, vĩnh cửu cho đời sống chúng ta. Chân lý của Chúa như chúng ta đã thấy trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 1 và 2 là: khi người vợ thuận phục chồng, Chúa sẽ làm việc trong lòng người chồng và khiến người chồng đó vâng lời Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng dạy rằng lòng thuận phục chồng sẽ khiến từ nơi chị em thoát ra một vẻ đẹp tươi sáng và lâu bền. Lời dạy đó như sau: đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các thánh nữ thuở xưa, những người hy vọng nơi Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình cũng đều trang điểm như thế. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi ông là Chúa. Nếu chị em làm điều lành, không để điều gì làm cho mình lo sợ, thì đã là con gái của Sarah vậy. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3, câu 3 đến câu 6, theo bản hiệu đính. Khi người vợ thuận phục chồng, dù chồng có đời sống tâm linh mạnh mẽ hay yếu đuối, người vợ cũng không có điều gì phải sợ hãi, vì nàng đã trao phó đời sống mình cho Chúa, là đấng cầm quyền tể trị trên chồng, cũng như trên hoàn cảnh của mình. Trong quyển sách tựa đề Người Nữ Chân Chính, tác giả Susan Hunt viết về tấm lòng của người thuận phục như sau. Bà viết: tôi không thể có lời giải thích hợp với lý luận con người về vấn đề thuận phục. Sự việc Chúa Giê-xu lìa bỏ tất cả vinh quang thiên đàng để Ngài có thể ban cho chúng ta vinh quang thiên đàng là điều không hợp với lý luận chút nào. Lòng thuận phục không phải là vấn đề của lý luận, nhưng là của tình yêu. Chúa Giê-xu yêu chúng ta nhiều đến nỗi Ngài tình nguyện chịu chết trên thập tự giá. Và mạng lệnh của Ngài cho chúng ta là người làm vợ phải thuận phục dưới quyền chồng. Vâng lời cứu Chúa yêu dấu, chị em phụ nữ chúng ta sẽ tặng cho người mình đã hứa nguyện yêu thương lòng vâng phục, thuận phục. Đức Chúa Trời tuyên bố rằng người nam cần có một người giúp đỡ. Người nữ chân chính sẽ vui mừng chấp nhận tiếng gọi làm người giúp đỡ chồng với quyết tâm và nhiệt tình, chứ không phải là miễn cưỡng, cũng không điều khiển chồng. Nàng là người hỗ trợ, cộng tác với chồng, chứ không phải là người chống lại chồng. Nàng thuận phục chồng thật lòng, chứ không chỉ thuận phục ở bề ngoài. Người nữ chân chính không lo sợ khi đặt mình vào vai trò vâng phục. Nàng không cần phải nắm giữ, kiểm soát hay điều khiển người khác. Nỗi lo sợ của nàng sẽ tan biến trong ánh sáng của lời hứa của Chúa. Chúa hứa rằng Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của nàng, sẽ ngự trị trong cuộc đời nàng. Nói cách đơn giản, lòng thuận phục là biểu hiện của lòng tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Lòng vâng phục của người vợ là phản ánh sự cứu chuộc nàng đã nhận từ nơi Chúa. Một lời dối gạt khác mà ma quỷ cũng đưa ra liên quan đến hôn nhân là lời nói rằng: nếu chồng tôi thụ động, tôi phải chủ động, nếu không thì không được việc gì cả. Tác giả Nancy DeMoss cho biết, khi bà hỏi, trong tất cả những lời dối gạt nêu trong sách, lời nào quý chị em đã tin? Thì câu trả lời cho thấy lời dối gạt này đứng vào hàng thứ ba. Có nghĩa là có khá nhiều người đã nghe theo lời dối gạt này. Thưa quý vị, thật ra có nhiều điều khiến các bà bực bội chồng hơn là tính thụ động của các ông. Một lần nữa chúng ta thấy đây không phải là một nan đề mới, cũng như những nan đề khác. Nan đề này bắt nguồn từ vườn Ê-đen. Sáng Thế Ký chương 3 câu 6 ghi như vậy: khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh, chồng cũng ăn nữa. Tác giả cho biết câu kinh thánh này nêu lên một hình ảnh mà tác giả thấy rất khó chịu. Hình ảnh đó là ông bà Adam và Eva đang ở trong vườn địa đàng. Con rắn là ma quỷ đến gần hai người. Nó không để ý gì đến người chồng, nhưng đến bắt chuyện với người vợ. Con rắn dư biết rằng Đức Chúa Trời đặt người vợ dưới thẩm quyền của người chồng, và cả hai người ở dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Chi tiết chúng ta cần để ý ở đây là mưu mô của ma quỷ là đảo ngược thứ tự thẩm quyền Chúa đã định bằng cách nó tiếp xúc thẳng với người vợ mà không qua người chồng. Satan bắt đầu cuộc đối thoại với bà Eva với câu hỏi: có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi không được ăn trái các cây trong vườn sao? Trích Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 phần B. Chúng ta hãy để ý đến những điều bà Eva đã không làm lúc đó. Trước hết, bà không để ý đến chồng là người đang đứng bên cạnh bà. Bà không giới thiệu chồng với con rắn. Bà không quay sang chồng và hỏi xem mình phải trả lời câu hỏi của con rắn như thế nào. Rồi bà cũng không nhờ chồng trả lời câu hỏi của con rắn. Bà Eva đã không làm tất cả những điều đó. Trái lại, bà tự ý một mình đối thoại với con rắn, như thể là chồng bà không có mặt bên cạnh bà lúc đó. Không những thế, khi phải chọn lựa, phải quyết định, Eva đã quyết định một mình. Bà không hỏi ý chồng, cũng không xin chồng hướng dẫn, nhưng tự ý hành động. Kinh Thánh ghi, người nữ hái và ăn. Còn Adam làm gì trong suốt khoảng thời gian này? Ông làm điều mà rất nhiều bà vợ than phiền về chồng mình. Đó là ông không làm gì cả. Adam không can thiệp, không ngăn cản vợ. Ông làm một điều duy nhất là cũng ăn trái cây cấm khi vợ đưa cho ông. Ngay trong chính giây phút đó, một cách bất ngờ và nhanh chóng, vai trò của người vợ và người chồng trong hôn nhân đã bị đảo ngược. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt của ma quỷ cho chị em phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những lời dối gạt khác liên quan đến hôn nhân. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.